Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 16 tháng 2 cũng là 16 tháng Giêng, cũng là cái ngày giảng đầu năm về âm lịch cho các Phật tử ở thiền viện chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài kinh có tựa đề là Kinh Bệ Tứ. Bệ Tứ là tên của một vị vua. Và bài kinh này có liên quan đến cái quan điểm niềm tin cũng như nhận thức làm thế nào để nghĩa là chúng ta biết được cái vai trò nhân quả và cái mà chúng ta ước mong có thể thành tựu được hay không. Bởi vì như các Phật tử biết rằng cái suốt cái thời gian từ mùng 1 đến Tết cho đến mùng 8 và cho đến ngày rằm, thì ở các chùa tự viện hay là ở các cái đền thờ thánh thất, thì thường thường các Phật tử, nhất là người châu Á chúng ta, có đến để mà cầu nguyện, cầu nghĩa là an lành cho mình, rồi cầu an lành cho gia đình, và nói rộng hơn là cầu an lành cho quốc gia và thế giới. Tuy nhiên, để hiểu rõ thế nào về cái vai trò của cái sự cầu nguyện và làm thế nào để đạt được cái bình an theo cái ước mơ, theo cái mong muốn tốt đẹp nhất của mình, thì người học Phật hay là người con Phật không chỉ cầu nguyện suông, mà người con Phật phải hiểu được rằng cái nguyên nhân nào mang lại bình an chúng ta, hay nói một cách khác, cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta bất an. Nếu chúng ta biết được cái nguyên nhân làm cho chúng ta bất an và chúng ta chấm dứt cái nguyên nhân làm cho chúng ta bất an, thì chúng ta có cần phải cầu nữa không? Thì dĩ nhiên là chúng ta không cần phải cầu. Cho nên cái quan trọng nhất là nếu mà thay vì chúng ta phải tạo rất nhiều, mua rất nhiều xe, mua rất nhiều máy bay để chữa lửa, để cứu lửa, thì cái điều quan điểm mà cao hơn hết thì cái người dân và những người có một cuộc sống xã hội làm thế nào để hiểu và ý thức cái phương pháp để nó là phòng lửa. Bởi vì phòng lửa thì hơn chữa lửa. Khi lửa nó cháy rồi thì chúng ta không có thời gian nữa, và có thể nói rằng chúng ta tốn rất nhiều sinh mạng cũng như là vật chất để chữa lửa. Thay vì chúng ta phòng lửa thì cái quan điểm mà phòng lửa, cái nghệ thuật phòng lửa và cái cách thức để phòng lửa thế nào cho tốt đẹp mà chúng ta hình thành được, chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta sẽ giảm thiểu rất nhiều và chúng ta không có tốn nhiều công sức như những cái trận đó là cháy rừng rất lớn ở tại nước Úc chúng ta. Thì cái vai trò cầu an cũng vậy. Chúng ta không phủ định vai trò cầu nguyện của tôn giáo, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được rằng nếu theo cái nhìn của đạo Phật, khi nào mà chúng ta còn cầu mong, tức là cái đó chúng ta chưa được. Chúng ta cầu an, nghĩa là chúng ta còn bất an. Nếu chúng ta đã an thì chúng ta không cầu nữa. Phải vậy không? Cũng giống như các Phật tử là kêu mình muốn trúng số. Mà có nhiều người nói, mình trong cái chùa thầy khỏe, trúng số cái là làm một cái một, khỏi vận động. Nhưng mà nếu nó không có số, không chơi số thì trúng số không? Chỉ có trúng gió thôi, thì cho trúng số thì không thể trúng. Nhưng mà chắc rằng chúng ta mua số thì chúng ta trúng hay không? Còn một vấn đề nữa, ở đây cũng vậy. Cái vấn đề ở đây là chúng ta cầu an, là chúng ta biết rằng chúng ta còn bất an, chúng ta chưa an, nhưng mà còn cầu, chúng ta mới cầu an, và cầu có được an hay không là một vấn đề nữa. Cho nên bây giờ chúng ta mới phân tích chỗ đó để chúng ta hiểu được về cái nhìn của đạo Phật, cái nhìn của Đức Phật qua cái bài kinh này. Nguyên nhân nào, chúng ta tìm cái nguyên nhân nào làm cho người ta bất an. Có những cái mà chúng ta có cầu cũng không được. Chẳng hạn bây giờ các vị thấy hôm nay thầy có khác không? Mang cái kiến, phải không? Mang cái kiến là để báo hiệu rằng cái gì? Báo hiệu rằng mình đã già, báo hiệu rằng mình đã yếu mất, báo hiệu là mình đã muốn lẩm cẩm. Nhưng mà nếu cầu đừng có mang kiến và cầu không mang kiến để vẫn dùng như bình thường như ngày trước kia lúc thầy còn 20 tuổi được không? Không được. Cho nên chúng ta cũng phải biết rằng có những cái mà khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta biết rằng cái đó nó có thực sự như vậy không để cầu nguyện không? Ví dụ là chúng ta muốn cầu nguyện đạt được hạnh phúc, mà chúng ta phải biết rằng hạnh phúc đó có thực sự có thể đạt được hay không? Hay là chỉ là ảo tưởng? Chứ bây giờ thầy cầu nguyện làm sao mà cầu tôi suốt đời đừng có mang kiến mà kêu bằng chữ nó nhỏ cỡ nào đọc cũng được hết trơn. Đó là hạnh phúc duy nhất của tôi cầu.
Nhưng mà nếu mà mình cầu cái đó là mình cầu một cái gì đó viển vông. Bởi vì sanh lão bệnh tử là những con đường tất yếu, những con đường mà người ta phải đi qua. Do đó cái mà tốt hơn hết á là tới lúc nó cần á thì làm gì? Làm một cái gặp mắt kiến. Tới lúc nó cần á thì sử dụng kiến để nhìn chữ rõ hơn và làm việc nào đó mà nó cần thiết cho cái việc dùng kiến của chúng ta. Đây là một cái thái độ, đây gọi là một cái thái độ về nhận thức, hiểu về cái cuộc sống của đạo Phật. Do vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về cái, trước khi đi vào bài kinh thì chúng ta sẽ nói qua về vấn đề nữa là làm thế nào để nữa là người ta đạt được cái sự bình an, và chúng ta tìm hiểu nguyên nhân nào đưa đến cái sự bất an của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta tìm được nguyên nhân đưa đến bất an và không tạo những nguyên nhân làm cho bất an thì đồng nghĩa rằng chúng ta đã đạt được bình an. Hay nói một cách khác, nếu chúng ta sống một cách hoan hỷ, một cách thoải mái, một cách an ổn, một cách nữa là hoàn toàn xả bỏ, chúng ta đạt được bình an thì không nhất thiết phải cầu an. Đó là một trong những cái mình gọi là giống như là một cái định luật mà chúng ta có thể thực hiện được. Do đó các vị thấy rằng khi mà người ta cầu an á thì người ta cầu có hai tính chất. Tính chất thứ nhất á là về cầu cho cá nhân, tính chất thứ hai là cầu cho những người liên quan liên đới với mình, tức là cho mà ngã và ngã sở hữu. Trong đó có nghĩa là gia đạo, trong đó có tình duyên, trong đó có nói chung là tóm lại nhiều thứ, nghĩa là tình tiền tù tự tử đó, nó nhiều thứ lắm. Thì bây giờ làm thế nào mà chúng ta cho bằng có thể nghĩa là bảo đảm được về cá nhân mình bình an? Nếu cá nhân mình không bình an thì cái người đối tượng, tức là sở hữu mình, sẽ không bình an. Đó là cái thứ nhất chúng ta hiểu. Cái thứ hai là nếu mà giữa cá nhân và cái đoàn thể hay là sở hữu được bình an á, thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái đó là bình an trên phương diện thế nào. Bình an trên cái phương diện nữa là của một cái phạm trù gọi là tương đối, hay là bình an trong cái phạm trù của tuyệt đối. Đó, chúng ta sẽ tìm hiểu từng bước vậy để chúng ta biết được rằng cái nào chúng ta nên cầu và cái nào chúng ta không nên cầu. Cũng giống như thầy nói rằng nếu mà cầu rằng nữa là làm sao mà tôi trẻ mãi không già thì cái chuyện đó là chúng ta không cầu, và cũng không ai có quyền năng và không ai có thể cho chúng ta được điều đó. Ngay cả nữa là cái mà người ta gọi là chúng ta tôn thờ là một đức Phật thì ngài cũng có lúc nữa là 80 tuổi già yếu, bệnh hoạn, đau đớn rồi nhập niết bàn. Kể cả một con người trí tuệ tràn đầy nổi tiếng đệ tử của đức Phật là ngài Xá Lợi Phất, trước khi nhập niết bàn là đau bụng tiêu chảy suốt đêm tới sáng, gọi là cái bằng thượng thổ hạ tả rồi nhập niết bàn. Chúng ta sẽ hiểu được những cái nguyên lý của cuộc sống và cũng đồng thời hiểu được cái nguyên lý sống của đạo Phật, và chúng ta không có rơi vào con đường của mê tín dị đoan. Cho nên ở đây đó, các vị thấy rằng cái phần cầu an của chúng ta đó, và trước nhất đó, thì chúng ta tìm hiểu những nguyên nhân đưa đến sự bất an. Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái phần chủ yếu cũng như cái phần mà chúng ta có thể đưa ra nhận thức được trong cái quan điểm đạo Phật thì thầy tạm đưa ra ba cái mục tiêu, ba cái yếu tố. Thì ba cái mục tiêu và yếu tố này đó, các Phật tử sẽ tìm cách thế nào để giảm thiểu, chặn đứng cái nguyên nhân đưa đến cái niềm bất an cho mình. Và khi nào mà cái niềm bất an này đã không còn tồn tại thì chúng ta hoàn toàn bình an và không cần cầu nữa. Giống như nói một cách theo kiểu triết học, có nghĩa là khi nào còn cầu có nghĩa là cái đó còn bất an. Cái người nào mà vô cầu vô dục á thì lúc đó đạt được cái niềm bình an tuyệt đối. Đó là cái phần mà chúng ta nhận thức. Và còn cái bước thứ hai là sau khi nhận thức làm thế nào để sống được cái bình an đó thì chúng ta sẽ nói phần sau. Thứ nhất thì các vị thấy rằng cái nguyên nhân thứ nhất á là theo trong kinh nói á, mà người ta có một cái sự bất an kể cả phần cuộc sống và nội tâm á, là do cái phần thứ nhất là do dự, hoài nghi, không thâm tín nhân quả. Đây là cái nguyên nhân thứ nhất mà các Phật tử có thể nhận thấy được. Tức là do dự hoài nghi, có nghĩa là mình do dự một điều gì, mình nghi ngờ một điều gì, hoài nghi một điều gì đó không chắc chắn được. Chẳng hạn như là hoài nghi đó là không biết rằng là khi chết á, có thực sự có một cảnh giới thiên đường không, có cảnh giới niết bàn không, hay là có thật sự rằng là cái người làm tốt có thể đạt được cái phần đó hạnh phúc về tương lai không. Tại vì thấy rằng có nhiều người làm xấu, có nhiều người nữa là gian xảo xấu xa mà họ vẫn giàu có, tiền họ vô ào ào, còn mình làm nữa là thấy mồ thấy tổ, một ngày được có 100 bạc, à một tháng được có không trừ hết income, trừ hết thuế rồi xong rồi còn không tới 1.000 nữa, 10 năm sau trả được có 10.000 ở trong nhà băng, mà trong khi người ta làm ăn làm sao mà một năm người ta vô tới cả bạc triệu. Cho nên cái hoài nghi và không thâm tín nhân quả là nguyên nhân làm cho mình bất an. Đó là cái thứ nhất là mình cầu gì? Cầu cho làm ăn được dễ dàng, cầu cho thuận lợi, tiện, cầu cho mua may bán đất, cầu cho mua một bán mười. Đó là cái phần thứ nhất á, là phần tài lợi. Bây giờ về phần thứ hai đó, là về phần nguyên nhân thứ hai làm cho người ta bất an là chấp thủ về ngã và pháp, tức là bản thân và đối tượng, tức là chấp thủ ngã và pháp mà các vị đọc trong bài giới hương á, nó có câu giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát di chứng hương. Cho nên chữ giải thoát hương đây tức là giải thoát về ngã chấp, và cái khó hơn nữa là giải thoát về tri kiến hương, tức là pháp chấp. Đó, thì như vậy là nếu người nào rơi vào ngã thủ và pháp chấp á, thì thiếu đi cái tinh thần của từ bi hỷ xả, cho nên tạo thành cái kiêu ngạo, đố kỵ, sân hận và ghen hờn, và cái đó sẽ là nguyên nhân bất an. Bởi vì các vị biết là nếu một người nào đó mà trong lòng nữa là bất mãn, nghĩa là thương ghét ai đó, hoặc là nghĩa là giận dờn hờn ai đó, thì trong lòng nó sẽ luôn luôn không lúc nào bình yên cả. Và cái chất liệu của sân giận á, là nó không phải như lửa không thôi, mà nó sẽ ngầm, nó cháy, nó đốt nát, nó làm cho con người ta nghĩa là nóng nảy bực bội, và nó giận dữ á, nó làm cho con người ta sẽ bị tiêu tan vào phần công đức, cái phần thứ nhất. Phần thứ hai là cái sự nóng nảy á, nó làm cho người ta nghĩa là trong cái tạng, tức là trong cái gan á, nếu nói theo thầy thuốc á, là cái gan mà nó nóng lên á, thì mình sẽ nổi rất nhiều cái hột mà gọi là hột xoàn, giống như là trái giải vậy đó. Thành ra vì vậy đó, nghĩa là chúng ta vừa bất an cả thân lẫn tâm. Đó là nguyên nhân thứ hai là đưa đến sự bất an. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là thiếu trí tuệ, không nhận thức được hay là không thấy rõ được cái lý duyên khởi. Có nghĩa là chúng ta không đủ trí tuệ để thấy rằng vạn pháp nó như vậy, như vậy, như vậy, như thực, như thực. Mà chúng ta cứ ước mong rằng nó theo cái ý của chúng ta. Cho nên khi cái ý chúng ta mà nó không thuận theo, nó không vừa lòng theo mình, thì do đó mình khổ đau và bất an. Giống như thầy nói là cái lý duyên khởi đó là mùa xuân hoa nở đó, rồi nữa là mùa thu thì lá rụng, mùa đông thì trời lạnh, và mùa hạ đó thì nóng bức. Mà nếu mà chúng ta không thấy được thực tướng của lý duyên khởi, mà chúng ta cứ lo âu, cứ rầu rĩ là tại sao mà bây giờ mới đó mà dùm thấy tôi già rồi, giống như thầy mới đó bây giờ mang tiếng rồi, rồi mới đó rồi nữa là hồi đó mạnh giỏi, còn bây giờ sao mà hở, bữa nay bệnh mai đau rồi. Cho nên chúng ta cứ ngồi cứ suy nghĩ làm phương pháp nào để trở lại cái tuổi mà gọi là đáng lẽ mùa xuân đến á, thì chúng ta vui mừng với mùa xuân. Mùa hạ đến thì chúng ta vui mừng với mùa hạ. Nói theo một cách khác của người xưa ta nói á, là nghĩa là nếu á, mà mùa xuân, mùa thu, mùa hạ, mùa đông á, mỗi mùa người ta có cái lạc thú của họ. Nếu mà cái mùa nào mùa hạ thì người ta tắm ao, mùa thu, mùa đông thì ăn măng, ăn trúc đó, rồi xuân tắm hay là thu tắm. Có một cái bài thơ rất hay nói về nữa là nếu mà cái mùa nào chúng ta tu thuận vào đó thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nói theo các thiền sư gọi là hãy mùa đông á, thì mặc áo lạnh nhiều, mùa hạ thì cởi bớt áo ra đó. Nếu mà người nào hiểu được điều đó thì người đó thấy được cái lý duyên khởi, hay nói một cách khác là thấy được vạn pháp do duyên sinh, không có thực tính và không có cố chấp. Như vậy chúng ta tìm hiểu được ba cái yếu tố, ba cái nguyên nhân chính đưa đến sự bất an cả về tâm thức lẫn tức là nội tại, và kể ngoại cảnh tức là hoàn cảnh cuộc sống bên ngoài của chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu được từng bước á, thì chúng ta sẽ đi vào bài kinh, rồi từng chỗ trong bài kinh á, chúng ta sẽ có những cái để minh họa, để chúng ta hiểu rằng làm thế nào để chúng ta đạt được cái sự tự tại. Bây giờ thầy thí dụ như một cái câu chuyện mà các vị có thể hiểu được rằng nếu mà chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi, hay là chúng ta tùy thuận theo vạn pháp duyên sinh, thì chúng ta sẽ không thấy mình khổ. Trong câu chuyện á, là nói rằng trong cái mùa giống như mùa đầu năm vậy, là thời xưa đó, tức là vua Nghiêu á, đi đến cái đất Hoa, đất tên là đất Hoa, để nghĩa là để đi thăm cái vùng đất đó trong cái nước của mình cai trị. Thì một cái vị viên quan á, một cái vị quan á mới ra chúc mừng vua, nói rằng là chúc mừng ngài đó là sống lâu, thì vua người ta không nhận, vua Nghiêu người ta không nhận. Rồi chúc mừng ngài giàu có, vua nói rằng ta cũng không dám nhận. Rồi cái người viên quan nó dễ là chúc ngài cái người con trai, vua nói ta cũng không dám nhận. Thì viên quan này mới ngạc nhiên nói rằng người đời đó là giống như ngày đầu năm, cái mùa từ ngày mùng 1 tới bây giờ đó, thì theo cái châu Á các vị thấy không, sống lâu không, rồi giàu có, rồi người Tàu thì nói rằng hào con hào của là có nhiều con. Thì như vậy ba cái đó ngài không nhận nữa thì ngài sẽ muốn gì vậy? Thì Vua Nghiêu nói rằng sống lâu á thì thêm nhiều nhục nhã, bởi vì đa thọ thì đa nhục, nhiều con á thì phải lo lắng nhiều, phải khổ sở nhiều, chẳng có gì mà hạnh phúc mà phải muốn. Rồi nếu mà giàu có nhiều của cải á thì phải làm việc nhiều, đó là phải cày nhiều, phải làm trâu bò nhiều, như vậy thì ta cũng không muốn nữa. Cho nên sống lâu, giàu có, nhiều con, cả ba cái đó không phải là cái hạnh phúc, cho nên ta không nhận. Thì cái thứ nhất các vị thấy rằng vương yêu nó vậy đúng không? Nhiều con, nhiều cửa cải, sống lọ sống thọ, cũng như cái gì người già nó trời ơi, sống già thấy nó mới bà khỏe quá, thọ quá, vậy tốt quá nên trời ơi muốn chết đi chơi mà chết không được. Đau đớn nhiều người kia không mắc mũi tai điếc người kia rồi muốn bỏ đi mà bỏ không được. Thì như vậy ta gọi là người xưa họ cũng nói câu là đa thọ thì đa nhục, cho nên